Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ 6 ngày 11 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha tiếp vua Charles và Hoàng hậu Camilla của Anh.
Vatican. Trong một tuyên bố vào tối thứ Tư ngày 9 tháng 4, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, Đức Thánh Cha Francisco đã gặp riêng vua Charles và Hoàng hậu Camilla vào chiều nay. Trong cuộc gặp, Đức Thánh Cha đã gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Vua nhân dịp kỷ niệm ngày cưới của họ và đáp lại lời chúc sức khỏe sớm bình phục của Đức Vua.
Cuộc gặp gỡ diễn ra tại nhà Thánh Marta, nơi Đức Thánh Cha đang dưỡng bệnh, vào đúng ngày kỷ niệm 20 năm ngày cưới của vua Charles và Hoàng hậu Camilla của Anh và 4 năm ngày hoàng thân Philip, cha của vua Charles, qua đời. Đức Thánh Cha đã gửi đến họ những lời chúc tốt đẹp nhất nhân ngày kỷ niệm ngày cưới của họ. Đức Thánh Cha đã đáp lại lời chúc sức khỏe của vua Charles với những lời cầu chúc tương tự cho nhà vua, ám chỉ đến tình trạng sức khỏe của nhà vua sau khi nhập viện vào cuối tháng 3 do tác dụng phụ của quá trình điều trị ung thư, căn bệnh được chẩn đoán cách đây một năm. Một cuộc gặp chính thức với Đức Thánh Cha đã được Điện Buckingham thông báo vào đầu tháng 3 trong thời gian Đức Thánh Cha nhập viện do viêm phổi hai bên. Thông báo ban đầu giải thích rằng hoàng gia sẽ dành phần đầu tiên của chuyến đi đến Ý để cử hành năm thánh với Đức Thánh Cha tại Vatican. Một thông cáo sau đó của Điện Buckingham vào ngày 24 tháng 3 thông báo rằng vua Charles Đệ Tam và Hoàng hậu Camilla sẽ không gặp Đức Thánh Cha do ngài cần dưỡng bệnh. Thông cáo viết, Đức Vua gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến Đức Giáo Hoàng về quá trình dưỡng bệnh của ngài và mong muốn được đến thăm ngài tại Tòa Thánh Vatican sau khi ngài bình phục. Nhà vua và hoàng hậu đã có thể trực tiếp bày tỏ lời chúc tốt đẹp nhất trong buổi tiếp kiến vào chiều thứ Tư. Trong chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới Roma, vua Anh đã gặp Tổng thống Ý Sergio Mattarella và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni. Vào thứ Tư, nhà vua cũng trở thành quốc vương Anh đầu tiên phát biểu trước hai viện của quốc hội tại Montecitorio. Vua Charles Đệ Tam không chỉ là quốc vương của Vương quốc Anh và 14 quốc gia thịnh vượng chung khác, mà còn là thủ lãnh tối cao của Giáo hội Anh giáo. Năm 2019, vào đêm trước lễ phong thánh cho Đức Hồng y John Henry Newman, người Anh đầu tiên sau hơn 40 năm được phong thánh, vua Charles, khi đó là hoàng tử xứ Wales, đã đăng một bài viết trên báo Quan sát viên Roma của Tòa Thánh, gọi sự kiện này là một sự kiện đáng vui mừng không chỉ ở Vương quốc Anh và không chỉ đối với người Công giáo mà còn đối với tất cả những ai trân trọng các giá trị mà thánh nhân được truyền cảm hứng. Chính ông sau đó đã có mặt trong buổi lễ tuyên thánh tại Vatican vào ngày 13 tháng 10 năm 2019 và đã chào Đức Thánh Cha vào khi kết thúc thánh lễ.
Đức Thánh Cha khích lệ các tín hữu hành hương Ý kiên trì trong cầu nguyện.
Vatican, trong sứ điệp gửi đến các giáo phận Grosseto và Pitigliano Sovana Orbetello của Giáo hội Ý đến Roma hành hương, Đức Thánh Cha gửi lời chào đặc biệt và bày tỏ hy vọng cuộc hành hương qua cửa thánh của họ sẽ làm mới lại đức tin.
Hiện đã 2 tuần rưỡi kể từ khi được xuất viện, Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục trở lại với công việc hàng ngày, và điều này được ngài thể hiện trong ngày 9 tháng 4. Nhân dịp các tín hữu của giáo phận Grosseto và Pitigliano Sovana Orbetello đến Roma hành hương. Trong sứ điệp gửi đến các tín hữu, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng cuộc hành hương này sẽ làm mới đức tin của mọi người để chúng ta có thể bước đi trong sự hiệp nhất giữa mục tử và đoàn chiên. Ngài cũng dành những suy nghĩ chân thành đến những người bệnh tật và lớn tuổi trong đoàn hành hương. Chúng ta hãy sống thời gian thử thách này bằng cách chiêm ngắm Chúa Giêsu chịu đóng đinh là nguồn ơn cứu độ. Đức Thánh Cha còn gửi lời động viên trước những khó khăn mà chúng ta chứng kiến trong thế giới và cảm nhận trong trái tim. Ngài kêu gọi những người hành hương kiên trì trong cầu nguyện, làm chứng mỗi ngày cho niềm hy vọng làm chúng ta trở thành muối cho đời. Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha phó thác các giáo phận cho sự chuyển cầu của mẹ Maria và các thánh bổn mạng, ban phép lành và xin các tín hữu cầu nguyện cho Ngài.
Toàn bộ sách Kinh Thánh hiện đã được dịch sang 769 ngôn ngữ.
Đức, Liên đoàn các Hiệp hội Kinh Thánh cho biết, Toàn bộ bản văn Cựu Ước và Tân Ước hiện đã được dịch sang 769 ngôn ngữ. Các bản dịch mới được bổ sung thêm vào năm 2024, bao gồm các bản dịch sang các ngôn ngữ được nói ở Ấn Độ, Tanzania và Burkina Faso.
Mặc dù hơn 6 tỷ người trên thế giới đã có thể đọc toàn bộ bản Kinh Thánh, sách Kinh Thánh vẫn tiếp tục được dịch lại với nhiều ngôn ngữ và phương ngữ khác, dự kiến sẽ được hoàn tất vào năm 2038. Trong năm 2024, toàn bộ Kinh Thánh đã được dịch sang thêm ít nhất 16 ngôn ngữ mới. Các bản dịch một phần Kinh Thánh sang 105 ngôn ngữ mới được sử dụng bởi 580 triệu người đã được hoàn thành. Trong số đó, 74 ngôn ngữ với 100 triệu người nói đã có bản dịch đầu tiên. Các bản bổ sung mới vào năm 2024 bao gồm các bản dịch sang các ngôn ngữ được nói ở Ấn Độ, Tanzania và Burkina Faso. Điều này có nghĩa là lần đầu tiên, hơn 6 tỷ người sẽ có thể đọc một bản dịch toàn bộ bản Kinh Thánh bằng chính ngôn ngữ mẹ đẻ của họ. Mục tiêu của Hiệp hội Kinh Thánh Thế giới là xuất bản bản dịch bằng 1.200 ngôn ngữ và phương ngữ khác vào năm 2038. Bởi vì khoảng 48% trong tất cả ngôn ngữ chưa có bản dịch Kinh Thánh, nghĩa là khoảng 3.526 ngôn ngữ trong tổng số khoảng 7.398 ngôn ngữ chưa có bản dịch Kinh Thánh nào, dù chỉ là một cuốn trong bộ Kinh Thánh. Trong số 1.200 bản dịch mới mà Hiệp hội Thế giới đặt mục tiêu thực hiện vào năm 2038, tổng cộng 197 bản dịch đã hoàn thành và 425 bản dịch hiện đang được tiến hành. Các văn bản Kinh Thánh mới cũng đã được dịch sang 13 ngôn ngữ ký hiệu, bao gồm cả ngôn ngữ dành cho người khiếm thính ở Armenia, Ấn Độ và Slovakia. Chỉ có khoảng 72 trong số 400 ngôn ngữ ký hiệu trên thế giới có một hoặc nhiều sách Kinh Thánh được dịch và chỉ có một ngôn ngữ có trọn bộ Kinh Thánh được dịch. Mặc dù các bản Kinh Thánh thu âm có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, nhưng người khiếm thị thích sử dụng Kinh Thánh chữ nổi để tham dự lời Chúa sốt sắng và độc lập hơn. Nhưng chưa tới 10% trong số 769 ngôn ngữ có bản dịch toàn bộ Kinh Thánh có phiên bản Kinh Thánh chữ nổi. Vào năm 2024, Hiệp hội Kinh Thánh Ấn Độ đã xuất bản bản dịch toàn bộ Kinh Thánh chữ nổi bằng 3 ngôn ngữ địa phương. Điều này nâng tổng số ngôn ngữ có bản dịch chữ nổi của toàn bộ Kinh Thánh lên 54 ngôn ngữ. Liên đoàn các Hiệp hội Kinh Thánh Thế giới có khoảng 160 thành viên và hoạt động tại hơn 184 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trách nhiệm của tổ chức này bao gồm biên dịch, in ấn và phổ biến Kinh Thánh.
Giám mục của Mandalay chia sẻ cuộc sống với người vô gia cư sau động đất ở Myanmar.
Myanmar. Từ một tuần qua, Đức cha Marco Tinguin, giám mục của Mandalay, đã ngủ trong một chiếc mùng trên đường phố trong khuôn viên nhà thờ Thánh Tâm ở trung tâm thành phố phía bắc Myanmar để chia sẻ cuộc sống với những người mất nhà cửa vì trận động đất kinh hoàng vào ngày 28 tháng 3.
Đức cha Marco cũng phải chịu đựng cái nóng và các con muỗi bu quanh. Những trận mưa lớn và gió trong những ngày gần đây đã tấn công người dân và làm cuộc sống của họ trở nên phức tạp. Vào ban đêm, Đức cha ở trên đường với những người di tản. Còn ban ngày, Ngài đi khắp nơi để an ủi những gia đình đã mất người thân và mang viện trợ nhân đạo cho họ. Đây là cảnh tượng mô tả sống động, cuộc sống của cộng đồng Công giáo sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Myanmar vào ngày 28 tháng 3. Đó là cuộc sống gần gũi với những người vô gia cư, chia sẻ trọn vẹn nỗi đau và tình trạng bấp bênh của họ. Và đó là cuộc sống được đặc trưng bởi sự cống hiến hoàn toàn cho tha nhân, giúp đỡ những người nghèo nhất và dễ bị tổn thương nhất bằng các nguồn lực và viện trợ nhận được thông qua các khoản quyên góp đến từ khắp nơi trên thế giới. Đức cha đã thành lập một đội cứu hộ đặc biệt, đội cứu hộ khẩn cấp Công giáo Mandalay, để thực hiện công việc liên đới không biên giới và không phân biệt này, mang lại lợi ích cho mọi người thuộc mọi tôn giáo, Kitô giáo, Hồi giáo, Ấn giáo và đặc biệt là Phật tử, chiếm phần lớn dân số. Ngài liên tục theo dõi tình hình trong giáo phận, lắng nghe và mang đến sự giúp đỡ cụ thể cho những người sống trong các lều tạm trên đường phố của thành phố và khu vực xung quanh.
Công bố phúc trình của Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính Vatican năm 2024.
Vatican. Ngày 9 tháng 4, Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đã công bố phúc trình trong năm 2024. Theo đó, các vụ đáng ngờ được trình báo giảm. Ngân hàng Vatican được Moneyval, Cơ quan Giám sát rửa tiền châu Âu, nhìn nhận là một thực thể vững chắc, hoạt động tốt.
Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính ghi nhận có 79 vụ đáng ngờ được trình báo, so với 123 vụ vào năm 2023, nghĩa là giảm khoảng 36%. Sự giảm này được coi là tích cực vì thể hiện sự gia tăng về chất lượng, chứ không phải việc giảm chú ý của các bên báo cáo. Cơ quan giải thích xu hướng này chủ yếu do quá trình tinh chỉnh dần dần đối với các trường hợp cần báo cáo, thể hiện qua các chỉ số như tăng cường hợp tác nội bộ và quốc tế. Mặc dù có ít báo cáo, năm 2024, cơ quan đã chuyển 11 báo cáo đến văn phòng công tố viên cùng số lượng với năm 2023, cho thấy độ chính xác cao hơn trong việc xác định hoạt động tài chính có khả năng là tội phạm. Ông Carmelo Babagallo, Chủ tịch Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính, viết trong phần giới thiệu phúc trình, điều này được chứng minh bằng chất lượng của các mối quan hệ và nhiều hình thức hợp tác với các cơ quan chức năng trong và ngoài Vatican, cũng như những kết quả tốt đẹp mà Ngân hàng Vatican đạt được. Phúc trình nêu chi tiết, trong số 79 vụ việc đáng ngờ mà cơ quan nhận được, 73 vụ đến từ Ngân hàng Vatican, với 36 báo cáo trong số này liên quan đến các khu vực pháp lý có rủi ro cao. Nhiều cơ quan của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican đã nộp 6 báo cáo còn lại. Cơ quan cũng lưu ý các biện pháp phòng ngừa đã tăng lên trong năm 2024, bao gồm 2 lần đình chỉ giao dịch với tổng số tiền là 817.280 euro và 2 khối tài khoản tại ngân hàng. Cơ quan Giám sát và Thông tin Tài chính đã nhấn mạnh những phát triển tích cực trong hợp tác quốc tế, với 32 yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thông tin tự phát tới các đối tác nước ngoài vào năm 2024, tăng 22 yêu cầu so với năm 2023. Cơ quan cũng đã nhận được 13 thông tin như vậy từ các đơn vị tình báo tài chính nước ngoài so với 10 yêu cầu vào năm trước. Đặc biệt, đáng chú ý là kết quả đánh giá tiếp theo của Monenvo, cơ quan giám sát rửa tiền châu Âu. Cơ quan này đã đánh giá tiến bộ của Tòa Thánh trong việc giải quyết những thiếu sót được xác định trong phúc trình đánh giá tháng 4 năm 2021. Về tội phạm liên quan đến rửa tiền, Ủy ban Monenvo ghi nhận những tiến bộ đạt được và đã nâng mức đánh giá đối với cả 3 khuyến nghị liên quan đến hoạt động ngân hàng, đại lý, chuyển khoản và tính minh bạch của các pháp nhân. Phúc trình cho biết, dựa trên những kết quả này, Ủy ban Monenvo quyết định lần đánh giá tiếp theo về mức độ tuân thủ kỹ thuật sẽ diễn ra sau 4 năm. Cũng theo phúc trình, Ngân hàng Vatican được khẳng định là một thực thể vững chắc và được tổ chức tốt dựa trên hoạt động kiểm tra thường xuyên và có hệ thống của cơ quan giám sát và thông tin tài chính đối với các hồ sơ liên quan đến việc quản lý tốt, thận trọng và bền vững của ngân hàng. Cơ quan giám sát và thông tin tài chính nhấn mạnh những kết quả đạt được là sự công nhận thêm một lần nữa cho cam kết liên tục của Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican trong việc củng cố tính minh bạch tài chính và nâng cao năng lực của mình. Đức Giáo Hoàng Biển Đức thứ 16 đã thiết lập cơ quan giám sát và thông tin tài chính vào năm 2010 để đưa Vatican đạt tiêu chuẩn quốc tế trong việc ngăn chặn và chống lại nghi ngờ rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Giới trẻ Công giáo Anh đến nhà thờ nhiều hơn.
London. Hiện nay, giới trẻ Anh ngày càng quan tâm đến đức tin Kitô giáo, đặc biệt nhóm tuổi từ 18 đến 24. Riêng Giáo hội Công giáo đang ghi nhận sự gia tăng thực hành đạo nơi giới trẻ, và hiện đã vượt Anh giáo trong thế hệ Z, những người trẻ sinh từ năm 1997 đến 2012.
Một nghiên cứu được công bố vào đầu tháng 4 bởi Bible Society, một tổ chức bác ái của Vương quốc Anh, chuyên dịch và phân phối kinh thánh trên toàn thế giới, cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong thực hành đức tin Kitô giáo tại Vương quốc Anh, đặc biệt là ở thế hệ Z. Những người trẻ sinh từ năm 1997 đến 2012 ngày càng đến nhà thờ nhiều hơn. Nhóm thanh niên từ 18 đến 24 tuổi là nhóm tuổi thứ hai đi lễ thường xuyên nhất, với 16% tham dự hàng tháng vào năm 2024, so với chỉ 4% vào năm 2018. Xu hướng này thấy rõ ở thanh niên, với tỷ lệ tham dự hàng tháng tăng mạnh, 21% vào năm 2024, so với 4% năm 2018. Điều đáng ngạc nhiên hơn là báo cáo nhấn mạnh sự gia tăng mạnh mẽ trong việc thực hành Công giáo ở giới trẻ. Hiện nay, số người theo Công giáo trong thế hệ Z đã gấp đôi số người theo Anh giáo. Trong nhóm người trẻ tuổi từ 18 đến 24, chỉ 20% tín hữu nhận mình là Anh giáo, so với 30% vào năm 2018, trong khi 41% tự nhận là Công giáo và 18% theo Tin lành. Xu hướng này không chỉ giới hạn ở thế hệ Z, nhưng còn lan rộng hơn, với sự gia tăng tỷ lệ tín hữu tự nhận là Công giáo. Năm 2018, 23% trong số những người có thực hành tôn giáo cho biết họ theo Công giáo, và con số này đã tăng lên 31% vào năm 2024. Như thế, Công giáo trở thành truyền thống Kitô giáo lớn thứ hai trong số các tín hữu đang thực hành, chỉ xếp sau Anh giáo, hiện đang giảm. Vào tháng 2 năm 2025, Hội đồng Giám mục Anh đã xác nhận xu hướng gia tăng thực hành đức tin Công giáo, thể hiện đặc biệt qua việc tham dự Thánh lễ Chúa Nhật. Số người tham dự đã tăng từ 503.380 người năm 2022 lên 554.913 người năm 2023, nghĩa là chỉ trong một năm tăng 10%. Hội đồng Giám mục lưu ý, chúng tôi không thể đảm bảo con số này là hoàn toàn chính xác, nhưng chúng tôi tin rằng nó vẫn còn hơi thấp do một số giáo xứ không cung cấp dữ liệu khi được giáo phận yêu cầu. Tuy nhiên, có một sự cải thiện rõ rệt so với những năm trước.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 11 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
1.700 năm sau Nicea, hy vọng cử hành lễ phục sinh chung.
Ngày 20 tháng 5 tới đây đánh dấu kỷ niệm 1.700 năm công đồng đại kết đầu tiên trong lịch sử diễn ra tại Nicea vào năm 325. Nhân dịp này, ngày 3 tháng 4, Ủy ban Thần học Quốc tế đã công bố văn kiện Chúa Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Thế, trong đó nhắc lại ý nghĩa cơ bản của Kinh Tin Kính, nền tảng của đức tin Kitô giáo. Vatican News đã có cuộc phỏng vấn một trong những tác giả của văn kiện này, Đức cha Etienne Veto, giám mục phụ tá Reims ở Pháp. Với công đồng Nicea, Hoàng đế Constantine muốn đáp lại cuộc khủng hoảng do phái Ario gây ra vào thời đó, phủ nhận thần tính trọn vẹn của Chúa Giêsu. Tại Nicea, cái nhìn đức tin về Chúa Ba Ngôi đã được khẳng định. Liệu ngày nay điều đó có cần phải xác nhận nữa không?
Vâng, tôi nghĩ là có. Theo nghĩa Ba Ngôi thực sự là Thiên Chúa tình yêu, Thiên Chúa của mối tương quan. Việc chúng ta có thể nói Chúa Kitô là Thiên Chúa có nghĩa là chính Thiên Chúa đến cứu độ chúng ta. Người không sai ai khác, vì không ai khác ngoài Thiên Chúa có thể cứu độ chúng ta. Và việc Thiên Chúa làm người để cứu độ chúng ta cũng nhấn mạnh đến phẩm giá cao cả của con người. Những hệ quả rất quan trọng. Chẳng hạn, ngay từ lúc chúng ta có thể xác định phẩm giá rất cao cả của con người, chính Thiên Chúa mặc lấy nhân tính, chúng ta có thể nhấn mạnh đến sự bình đẳng của tất cả mọi người. Theo một nghĩa nào đó, cũng có một chiều kích chính trị. Ario nghĩ rằng Chúa Kitô là một dạng siêu thụ tạo, ở trên thụ tạo, và trong chính trị cũng có nguy cơ người ta đặt các nhà lãnh đạo chính trị lên bệ, biến họ thành những dạng siêu thụ tạo. Trong khi đó, đức tin Kitô giáo nói với chúng ta rằng mọi người đều bình đẳng.
Một số người cảm thấy khó chấp nhận nhân tính trọn vẹn của Chúa Kitô.
Tôi nghĩ chúng ta cần nhấn mạnh đến cả hai khía cạnh của Chúa Kitô. Công đồng Nicea cho phép chúng ta nói, và điều này sẽ được xác định rõ hơn nữa tại công đồng Chalcedon vào năm 451, rằng Chúa Kitô là Thiên Chúa thật và là người thật. Điều này thật sự rất cần thiết cho chúng ta. Chúng ta thực sự cần được chính Thiên Chúa cứu độ, và chúng ta cũng thực sự cần một Thiên Chúa hiểu con người đến tận sâu thẳm. Không có ai trong nhân loại đẹp đẽ, nhiều sức mạnh như Chúa Kitô. Và một lần nữa, đó luôn luôn vì Chúa Kitô vừa là Thiên Chúa và là con người. Tôi nghĩ việc loan báo tin mừng dựa trên điều đó.
Kinh Tin Kính tuyên xưng đức tin vào ơn cứu độ của Chúa Giêsu là kết quả của công đồng Nicea, văn kiện mà Đức Cha đóng góp xem xét sự tiếp nhận này trong thực hành tôn giáo. Vậy hôm qua và hôm nay điều này có giống nhau không?
Vâng, trước hết thật đẹp khi thấy Kinh Tin Kính Nicea Constantinople hiện đang được tái khám phá và được đọc rất nhiều. Việc đọc Kinh Tin Kính thực sự nối kết chúng ta với các thế hệ và các thế hệ Kitô hữu. Và điều này cho phép chúng ta thấy rằng trọng tâm thực sự giống nhau, đó là ơn cứu độ. Ngoài ra, còn có chiều kích hiệp nhất, nghĩa là giáo hội nhận ra mình cần và có bổn phận hiệp nhất chung quanh đức tin. Đối với tôi thì đây là một điều gì đó rất thời sự, theo nghĩa là có nhiều cách sống đức tin Công giáo và đức tin Kitô giáo. Nhưng ở đó chúng ta đồng ý về trọng tâm của đức tin và điều này cho phép chúng ta làm nên sự hiệp nhất trong sự đa dạng của mình.
Trước khi đạt đến sự hiệp nhất Kitô hữu liên quan đến Kinh Tin Kính, trong tài liệu này Đức Cha nhấn mạnh đến cách thức làm cho đức tin có thể tiếp cận được với tất cả mọi người.
Đức tin Kitô giáo không chỉ là đức tin của các nhà thần học, mà còn là đức tin của tất cả mọi người. Vì vậy, việc có một lời tuyên xưng đức tin rõ ràng sẽ cho phép có được một điểm tham chiếu cho mọi người. Tương tự như vậy, thì việc kinh tin kính này đã được đưa vào phụng vụ giúp cho mọi người có thể tiếp cận được.
Kinh tin kính là một điểm quy chiếu chung cho tất cả các Kitô hữu. Trong văn kiện này, Đức Cha nhấn mạnh, những gì kết hợp chúng ta mạnh mẽ hơn những gì chia rẽ chúng ta và bày tỏ hy vọng được cử hành lễ phục sinh vào cùng một ngày. Điều này đã được thiết lập một phần nhờ vào công đồng Nicea trước cuộc cải cách của Đức Giáo Hoàng Gregorio XIII. Tại sao điều này thích hợp hoặc cần thiết?
Tôi đã sống ở Jerusalem, nơi các Kitô hữu cùng mừng lễ phục sinh vào những ngày khác nhau, mặc dù họ sống trong cùng một khu phố, gần nhau và đôi khi trong cùng một gia đình. Chúng ta có thể thấy rõ những khó khăn khi không thể cử hành lễ phục sinh cùng một lúc. Đó là một phản chứng. Người Hồi giáo hay Do Thái giáo thường ngạc nhiên khi thấy các Kitô hữu không thể cùng nhau cử hành lễ phục sinh. Điều quan trọng nhất là chúng ta có một đức tin chung, nhưng có một số vấn đề cần giải quyết khi có một ngày lễ chung. Vấn đề nội bộ, vấn đề liên quan đến cái nhìn về giáo hội và vấn đề liên quan đến vai trò của giáo hội. Một trong những vai trò của giáo hội là thúc đẩy sự hiệp nhất của xã hội, của con người và của thế giới. Theo nghĩa này, sẽ là một sự đóng góp lớn lao nếu có một ngày lễ phục sinh chung. Đó sẽ là dấu hiệu của sự hiệp nhất của chúng ta. Năm nay, năm 2025, có một sự trùng hợp về lịch, nhưng có lẽ cũng là sự quan phòng.
Cuối cùng vào tháng 11 năm ngoái, trong buổi tiếp kiến Ủy ban Thần học trích dẫn Lumen Gentium, Đức Thánh Cha đã nhắc rằng công đồng Nicea là dấu chỉ và công cụ của sự kết hợp mật thiết với Thiên Chúa và của sự hiệp nhất toàn thể nhân loại. Chúng ta có thể nói rằng công đồng Nicea đã truyền cảm hứng cho Đức Thánh Cha, người đã đề xuất một con đường hiệp hành cho giáo hội không? Đây có phải là hiện tại hóa công đồng Nicea không?
Công đồng Nicea là kết quả của một quá trình trong đó giáo hội thực hiện tính hiệp hành của mình. Vào thời đó, cụm từ thượng hội đồng và công đồng có cùng một ý nghĩa. Đã có các thượng hội đồng trong suốt các thế kỷ đầu tiên, và điều mới mẻ của công đồng Nicea là đây là lần đầu tiên một thượng hội đồng liên quan đến toàn thể giáo hội, cùng nhau. Vì vậy, đối với Đức Thánh Cha Francisco, tôi nghĩ chính toàn bộ cách tiếp cận của các thế kỷ đầu tiên đã truyền cảm hứng cho Ngài. Công đồng Nicea là một ví dụ quan trọng cho cách tiếp cận này.
Đức Cha có nghĩ rằng tiến trình hiệp hành mà giáo hội công giáo đã bắt đầu có thể là bước đầu tiên hướng tới việc tổ chức một thượng hội đồng bao gồm tất cả các Kitô hữu không?
Vâng, điều này sẽ thực sự tuyệt vời. Một trong những thành quả đẹp nhất của lễ kỷ niệm 1.700 năm công đồng Nicea là khuyến khích tất cả các giáo hội và các cộng đoàn giáo hội mong muốn một công đồng mang lại sự hiệp nhất hữu hình giữa các Kitô hữu. Tôi nghĩ điều này chắc chắn có thể thực hiện được trong thế kỷ 21.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Sự thánh thiêng đang bị vùi dập.
Trong khi tuần thánh, cao điểm của năm phụng vụ đang đến gần. Giáo hội hướng cho các tín hữu đọc và suy ngẫm đoạn tin mừng hàng ngày theo Thánh Gioan, diễn tả một cuộc tranh luận trong bầu khí ngày càng căng thẳng hơn. Thậm chí, người Do Thái bắt đầu dùng đến đá để ném Đức Giê-xu. Thật nghịch lý, người đến từ trời, nói điều chân lý, làm việc tốt lành, với ý hướng cứu độ, lại bị những con người nhỏ nhoi phản đối và kết án, bắt bớ và ném đá dữ dội. Người đến từ trời trong vẻ ngoài thật bình dị, đơn sơ, gần gũi những con người nhỏ bé và nghèo hèn. Người ấy lại có những lời có sức thắp sáng tâm hồn, chữa lành bao vết thương bệnh tật và đẩy lui thế lực tà thần. Bên kia, những người Do Thái trong vẻ ngoài thật cao trọng, có bề thế. Họ tự cho mình tài giỏi, hiểu biết thấu đáo, có khả năng suy luận và kết án, nhưng lại đang có những hành vi tàn bạo và ý hướng căm thù. Họ lại tìm cách bắt người. Hai hình ảnh thật phản diện. Một bên tự cho mình có quyền thế phán quyết trên người khác, đang dùng bạo lực ngôn từ và cả thể lý để làm hại người khác ngay trong đền thờ, nghĩa là nơi lẽ ra để nói lời tốt lành. Còn một bên hoàn toàn lệ thuộc vào đấng sai mình đến, chỉ làm theo những gì đã thấy nơi Chúa Cha làm. Qua cuộc gặp gỡ và tranh luận đó, thật dễ dàng để nói tôi phản đối cách hành xử và thái độ hầm hố của những người Do Thái, và dễ dàng cảm thông và nể phục sự tốt lành của Đức Giê-xu. Tuy nhiên, nhìn vào thế giới của chúng ta hôm nay, các cuộc chiến tranh vô nghĩa, những cuộc đàm phán bị dẫn dắt bởi những kẻ mạnh thế, hay gần hơn là tiếng nói của những người có trách nhiệm trước những người khác, liệu rằng họ có đang thực sự gây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, yêu thương hơn và thánh thiện hơn? Đức Giê-xu chính là Thiên Chúa, người làm bao nhiêu việc tốt đẹp, nói bao lời soi sáng và chữa lành cho dân chúng. Ngài đang hiện hữu nơi hình ảnh một con người bình dị, nhỏ bé và yếu thế. Ngài ở giữa dân chúng và sự thánh thiện cũng đang tỏ lộ giữa tâm hồn. Nhưng quyền lực, sức mạnh, ngay cả lối suy luận và tư tưởng của con người dường như đang muốn vùi lấp tất cả sự tốt lành và thánh thiện của Chúa. Ngày hôm nay, chính tại nơi tôi đang sống, trong tương quan với những anh chị em mong manh của mình, tôi có đang vùi dập sự thánh thiện của Chúa không? Khi nhìn về anh chị em của tôi đang thấy gì? Họ nhỏ bé hơn tôi, nghèo yếu hơn tôi và không tốt bằng tôi. Với những khí cụ và cơ hội được giao trong tay, tôi đang sống cho giá trị nào? Soi mói bắt bẻ hay thao thức yêu thương? Lạy Chúa, chúng con nài xin Chúa mở mắt cho chúng con, giúp chúng con nhận ra sự thánh thiện nơi những người bên cạnh mình. Chúng con cũng tha thiết xin Chúa đừng để chúng con chôn vùi sự thánh thiện của Chúa qua việc gây đau khổ cho anh chị em mình, là những người rất mong manh và đầy vết thương. Họ đáng để chúng con yêu thương và phục vụ hơn hết. Amen.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.